tức là trang 253, ở mấy cái dòng đầu đó. Sau thần quang đến tỏ hướng dẫn cho ngộ đạo, rồi trao y bát cho thần quang, đổi tên là Huệ Khả. Thì cái việc này chúng ta học ở trong cái quyển sách này, Hòa Thượng Thanh Từ đã nói đi nói lại nhiều lần rồi đấy. Vậy cái đoạn này là thế nào nhỉ? Thì Ngài đến cái chùa ấy, Ngài ngồi quay mặt vào vách 9 năm. Rồi đến cái hôm ấy, Ngài Thần Quang, tức là vị trụ trì của cái chùa ấy, Ngài Thần Quang mới thấy đã có cái tâm kính phục cái vị này lắm. Thấy 9 năm Ngài không nói gì cả mà Ngài cứ ngồi im được, thì biết đây không phải người thường. Cho nên cái vị trụ trì cái chùa đó kính phục lắm. Cái hôm đó mới nhất định ra đi ra cái chỗ cái vách đó để đứng bên cạnh Ngài, để mong là Ngài không dám động. Cho nên cứ đứng yên đợi hễ Ngài hỏi thì mới dám thưa. Thế thì trời tuyết xuống đến tận đầu gối, tuyết là lạnh lắm. Chúng ta cứ thử để một tí nước đá ở trên bàn chân thì nó buốt đến thế nào. Mà đây Ngài chịu tuyết rơi cứ rơi dần dần, mà cho đến lấp đến cái đầu gối của Ngài. Thế thì biết là Ngài đứng lâu đến bao nhiêu mà chịu cái sức lạnh đến thế nào. Đấy, để tàn nhẫn mà để cho người ta đứng lâu như vậy đó. Lúc bây giờ tổ mới quay lại mới hỏi: người muốn cái gì? Lúc bây giờ Ngài mới đoái hoài, Ngài hỏi một tiếng: người muốn cái gì? Thì Ngài Thần Quang mới thưa là: con xin cầu đạo. Con xin cầu đạo. Thế thì tổ mới bảo rằng: đạo là cái thứ rất khó khăn, đâu có phải dễ dàng gì mà trao cho nhà ngươi. Tổ nói như vậy thì Ngài Thần Quang này, Ngài xuống dưới bếp lấy một con dao bén, Ngài chặt cốt cái cánh tay, chặt cái cánh tay máu mê be bết, để lên trên cái khay ấy, đem lên quỳ thưa rằng: con xin dâng lễ để cầu đạo. Tức là để tỏ cái ý là con cầu đạo một cách nhiệt tình, dù là mất thân mạng cũng không tiếc, miễn là được đạo thì thôi. Thế lúc bây giờ tổ mới chứng tâm cho Ngài Thần Quang, tổ mới nhận lời, tổ dạy và tổ đặt tên cho là Huệ Khả, nghĩa là có khả dĩ, có thể, có trí tuệ được. Cái chữ khả đó nghĩa là có thể được, chứ chưa chắc chắn, chưa chắc đã có trí tuệ, nhưng mà có thể là cái người có trí tuệ được. Đấy, cầu đạo đến cái trình độ như vậy mà tổ còn bảo là có thể có trí tuệ được. Cho nên tổ đặt tên Ngài là Huệ Khả. Lúc bây giờ Ngài Huệ Khả mới thưa: xin tổ an tâm cho con. Đấy, như Đồng Hiếu vừa nói, xin tổ an tâm. Thì tổ bảo: thế thì nhà ngươi đưa tâm ngươi đây cho ta an cho. Thế Ngài Huệ Khả mới thưa rằng: con tìm tâm không thấy. Thì tổ bảo: thế là ta đã an tâm cho nhà ngươi rồi. Thế ngay câu nói ấy thì Ngài Huệ Khả ngộ đạo. Vậy Ngài ngộ đây là Ngài ngộ cái gì nhỉ? Thì tức như bây giờ chúng mình học thì chúng mình hiểu được cái câu này, tức là cái tâm nó không an, tức là cái tâm mừng giận thương lo hàng ngày của chúng mình đây, nó làm cho mình không an. Nhưng mà quay về nhìn nó thì nó tan rồi, tức là nó là cái không thật, nó là cái hư vọng. Cho nên những cái yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi, nó cứ theo duyên nó bật lên, nó làm não loạn chúng mình. Nhưng nó là cái không có, mình nhìn lại nó thì nó tan đi. Thế thì đấy nó tan đi thì tức là mình không bị nó khuấy động nữa, thì đó là mình được an rồi. Thế nhưng mà nó đã tan đi rồi mà lại còn có một cái nó biết thương biết tổ là đã, con tìm tâm không thấy, con tìm tâm không thấy, thì những cái vọng tâm mới tan rồi, nhưng mà mình hãy còn hay là mình cũng mất luôn với nó, mình vẫn còn, mình mới nói nhéo nhéo như vậy được. Đã. Vậy thì rõ ràng cái vọng nó tan đi thì cái chân tâm nó hiển lộ, mà cái tâm của mình nó đứng đấy rõ ràng. Bây giờ chỉ còn có một việc là buông cho sạch những cái hư vọng đấy, những cái vọng tập, những cái lầm mê, thì buông sạch đi thì là cái tâm mình chính là tánh Phật. Thế thì vì thế cho nên rằng từ đó từ đó là tổ ngài Thần Quang đó là tức là tổ Huệ Khả, là tổ thứ hai của xứ Ấn Độ, của xứ Tàu. Từ đó tổ mới quẩy một chiếc dép trở về Tây, tổ quẩy một chiếc dép trở về Tây. Tại sao tổ lại quẩy một chiếc dép nhỉ? Đồng hữu nó biết chuyện rồi đấy, kể lại đi. Đã lâu cho nên nhớ cũng không nhớ rõ, nhưng mà mang máng biết câu chuyện như thế thôi. Còn ở đây chị em đọc sách ai biết rõ thì xin nói, thầy chỉ nhớ mang máng. Câu chuyện là ngài Hoàng Dương, cái pháp môn tu về thiền của ngài thì được chẳng những là quần chúng rất hâm mộ mà nhà vua cũng rất là quý. Bởi vì nhà vua quý lắm cho nên rằng cung đãi rất là hậu. Vì vậy cho nên cũng có những các người người ta không vui lòng, ta có cái sự ganh ghét. Một đời ngài bị bỏ thuốc độc mấy lần. Thế nhưng mà đến cái hồi đó coi như là tới cái thời giờ, cái thời giờ mà ngài không còn nhân duyên mới ở xứ Tàu nữa. Cho nên rằng cái hôm đó buổi sáng ngài ngủ dậy thì ở dưới chân giường người ta để một cái dép của hoàng hậu với một cái chiếc hài của ngài. Thì ngài đi một đôi hài rồi ngài đi ngủ. Thì đêm ấy người ta cháo một cái chiếc hài, ta để cái dép của cái hài của hoàng hậu vào đấy. Thế đến sáng ngày ra họ hô hoán lên rằng thì là đêm hoàng hậu đã vào cái chỗ ngủ của chỗ ngài nghỉ. Thế là nhà vua nghe lời những người sàm tấu mới lập tức ra lệnh đem chôn sống ngài. Chôn sống ngài. Thế là ngài bị tử hình, nhưng mà không có chém, không có chặt, mà đem chôn sống. Thế thì trong cái khi chôn sống ấy thì để cái đôi hài mà người ta đã thấy cái bằng chứng ở dưới chân giường đó cũng bỏ vào cái quan, trở về nước mình, đi qua cái núi đó thì thấy ngài đang đi, ngài quẩy một chiếc hài, ngài có cái gậy, bây giờ người ta vẫn vẽ có một cái vác ở trên vai một cái gậy, mà trên cái gậy ấy thì có một chiếc hài của ngài. Chân thì ngài đi lất, nhưng mà ngài vác có một chiếc hài thôi. Thì cái ông quan nó trông thấy ngài mới hỏi thăm, thì ngài giải nhời là ngài đi về bên, tại ngài trở về bên Ấn Độ. Thế cái ông quan ấy khi về, ông quan ấy khi về trong chiều thì bạch với nhà vua rằng thì là dọ tổ đạt ma đâu đã có mất, con vừa mới gặp ở trên núi ở cái chỗ ấy, mà cái ông quan ấy nói rõ trông thấy ngài đang quẩy một chiếc hài như thế. Thế nhà vua ngạc nhiên, thế mới sai người khai quật cái mộ lên, thì quả nhiên không thấy ngài đâu cả, mà chỉ còn có cái chiếc hài của bà hoàng hậu ấy thì ngài giả lại cái nước Tàu, còn cái chiếc hài của ngài ấy thì ngài quẩy đi rồi. Đấy. Thế thì lúc bây giờ người ta mới biết ngài là thánh. từ trước thì vẫn biết Ngài là một vị thiền sư đệ nhất, thế nhưng mà không ngờ là Ngài có thần thông đến thế. Người ta cứ tưởng là người ta chôn là chôn được Ngài, không ngờ là Ngài đã đi ra, đi nơi khác. Thế thì ở đây mới nói cái việc trở về. Từ đó tổ mới quẩy một chiếc dép trở về Tây. Thế là Ngài về thẳng bên Ấn Độ. Còn ở bên Tàu thì tổ Huệ Khả là đệ tử của Ngài vẫn tiếp tục giáo hóa, và ngàn năm đạo hưng thịnh mãi. Đạo tổ hay thiền tông cho đến nay vẫn hưng thịnh.